Lần nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa cho chúng ta để một thời gian có thể là rất dài, quá dài, để học cho hết những thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giêsu khi Ngài ở tận thế. Ngài thường nói thí dụ và ẩn dụ. Trong tuần qua chúng ta đã học ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 5 nói về ẩn dụ muối của đất. Và đặc biệt thưa quý ông bà anh chị em, ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 5 từ câu thứ 13 cho đến 16 mà chúng ta vừa nghe đọc qua là một khúc kinh thánh rất là đặc biệt, bao gồm ba ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu sau khi Ngài giảng về tám mối phước lành trong bản tuyên ngôn nước trời của Ngài. Trong khúc kinh thánh ngắn ngủi này chỉ thu gọn trong bốn câu mà thôi, như chúng ta vừa nghe đọc, Chúa Giêsu nói về ba ẩn dụ: ẩn dụ về muối của đất, ẩn dụ về cái đèn và ẩn dụ về một cái thành ở trên núi. Trong tuần vừa qua, tôi và quý ông bà anh chị em đã nghiên cứu học hỏi về ẩn dụ thứ nhất là các loại muối của đất. Loại muối mặn là loại muối tốt, và một loại muối khác là loại muối mất mặn. Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta là con cái của Chúa phải là muối tốt, muối mặn, đừng bao giờ là muối mất mặn, để không làm vinh hiển danh của Chúa. Hôm nay nương trên khúc kinh thánh này, tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta học một ẩn dụ khác, đó là ẩn dụ về một cái thành ở trên núi. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14, Đức Chúa Giêsu phán: các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Đức Chúa Giêsu trong ẩn dụ này, thưa quý ông bà anh chị em, Ngài muốn nói cho các môn đồ của Ngài ngày xưa, và Ngài muốn nói cho tôi và quý ông bà anh chị em ngày nay: các ngươi là một cái thành ở trên núi. Một cái thành ở trên núi mà Chúa Giêsu nói ở đây có nghĩa gì, và Ngài muốn dạy tôi và quý ông bà anh chị em điều gì trong ẩn dụ mà Ngài nói? Thật ra đây là một ẩn dụ mà ít khi nào quý ông bà anh chị em nghe, và tôi cũng dám chắc rằng có nhiều lần chúng ta nghe giảng và chưa lần nào nghe giảng về ẩn dụ một cái thành trên núi. Tôi dám chắc chưa có ai mà nghe bài giảng này. Điều mà Đức Chúa Giêsu muốn nói trước tiên trong ẩn dụ này là một cái thành trên núi là một nơi hay là một vị trí rất là cao, cao hơn những nơi khác. Và Ngài muốn nói rằng con cái của Chúa phải luôn luôn ở trên một vị cao như thế. Chúng ta trước khi học điều này cần phân biệt: đồng bằng là nơi đất thấp, Gò Nổng là nơi cao hơn một chút, đồi thì cao hơn một chút nữa, nhưng núi thì rất là cao, có ngọn núi vài trăm thước, vài ngàn thước, và ngọn núi cao nhất thế giới ngày nay là núi Everest, cao 7-8 ngàn thước như chúng ta đã biết. Cất nhà hay xây một cái thành ở trên núi và ở được trong cái nhà hay cái thành đó thì chắc ai nấy trong vòng chúng ta hãnh diện lắm, vì chúng ta được ở trên cao, một vị thế cao hơn những nơi khác. Ở Pháp hay là ở Mỹ, những nhà mà ở trên đồi cao hoặc là ở trên núi cao thì thường rất là đắt, đắt hơn những nhà ở đồng bằng, ở những nơi trũng thấp. Chỉ có những người giàu có mới có thể là tậu được những ngôi nhà ở trên núi, ở trên núi cao. Tại đó thì nhà rất là mắc, ở tại đó không khí trong lành, ở tại đó người ta hưởng được cái bầu trời khoáng đãng, ở tại nơi núi cao đó người ta nhìn xuống ở dưới trũng thấp, nhà cửa sông núi chằng chịt, và ban đêm thì đẹp vô cùng, đèn lấp lánh như là kinh đô ánh sáng vậy, đẹp lắm thưa quý ông bà anh xem. Tôi có dịp ở Nha Trang học ở tại Hòn Chồng, trường Kinh Thánh là thần học viện được cất lên trên một cái ngọn đồi cao, người ta cắt mà xây cái thần học viện trên đó. Và ban đêm ở trên cao nhìn xuống biển Nha Trang, từ buổi tối cho tới khuya đèn nhấp nháy, những người đi đánh cá thật là đẹp vô cùng, cảnh trạng rất là đẹp đẽ ở trên cao, sung sướng lắm thưa quý bà anh chị em. Đức Chúa Giêsu nói các ngươi là cái thành ở trên núi. Ngài muốn nói cho tôi và quý bà anh chị em biết rằng chúng ta là con dân của Chúa, có một địa vị rất là cao, cao hơn mọi người trên thế giới này. Chúng ta trước kia vốn là một phạm nhân, một người tội lỗi xấu xa, đồng cấp bậc với những người trần thế này. Chúng ta với họ bằng nhau, cùng ở dưới đồng bằng ở trũng thấp. Nhưng cái gì xảy ra khi tôi và quý bà cha em tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, thì chúng ta được sự tha thứ và chúng ta được biến cải để trở thành con cái của Đức Chúa Trời như Kinh Thánh đã chép. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Đức Chúa Trời là đấng chí cao, chí đại. Được làm con cái của Đức Chúa Trời là chúng ta ở một địa vị cao hơn những người khác. Dù ở trần thế này có những người là con của tổng thống, con của vua chúa, con của hoàng hậu, con của các quan quyền, ngay cả con cũng những lãnh tụ, nhưng cũng đều là con của loài người ở trong đồng bằng bình đẳng với chúng ta. Nhưng tôi và quý bà anh chị em đã tin Chúa rồi thì khác. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời cao cả quyền năng. Chúng ta là người được ở trên cao, một cái thành ở trên núi như Chúa Giêsu nói ở đây. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 8 đến câu 10 thì Phi-e-rơ còn cho chúng ta biết địa vị cao cả của chúng ta là dù nào khi chúng ta trở thành con gái của Chúa. Câu đó chép rằng những anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của đấng gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân của Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót mà bây giờ được thương xót. Chúng ta là thường nhân, là dân thường, nhưng khi mà tôi quyến bàn trong tên Chúa, chúng ta được làm con Đức Chúa Trời. Và chẳng những thế thôi, chúng ta còn được lựa chọn để làm chức thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta là dân thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta hưởng lấy cái quyền cao cả của Chúa ban cho. Chúng ta là một thành trên núi, Chúa Giêsu muốn nói như vậy. Chúng ta chẳng những là dòng giống được lựa chọn, là con cái Đức Chúa Trời, là dân thánh, nhưng cái thánh còn cho chúng ta biết rằng rồi đây, khi Chúa Giêsu tái lâm hoặc khi chúng ta từ giã cõi đời này, chúng ta hết thảy đều được cất lên ở với Chúa trên trời, trên thiên đàng vinh hiển, ở trên cao, cao hơn núi cao, mọi núi cao của trần thế này nữa, cao tuyệt vời, cao cả vô cùng thưa quý bạn cho em. Vì vậy mà Chúa Giêsu nói rằng chúng ta là một cái thành ở trên núi. Địa vị của tôi và quý bạn cho em không phải là lạ đà ở dưới thấp này, không phải là những con vịt ở dưới này, nhưng mà là con chim ưng cao cả, bay cao ở trên trời. Chúng ta là con dân của Chúa Trời. Bài thánh ca mà tôi vừa quyến bàn cho em vừa hát đó rất là hay. Làm con vua thánh trên trời, tình yêu ấy không hề phai, đức nhân từ thương xót có dư dật luôn. Dầu tôi đi tới nơi nào, đường giống tố hay hiểm nguy, cánh tay Ngài vẫn đưa an toàn nào sai. Tôi yêu Giêsu muôn đời, tôi thuộc về nơi chí cao. Chúng ta nhớ, trong tay Chúa tôi không còn bị bơ vơ. Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng mừng nghe Chúa kêu gọi tôi lên thiên đàng, sống bên ngôi Ngài vinh quang. Chúng ta thuộc về con của đấng chí cao, chúng ta đang ở nơi chí cao, và rồi đây tôi và quý bạn cha em sẽ được đưa lên ở thiên đàng vinh hiển với Chúa của thế Giêsu chúng ta nữa. Thật, chúng ta đang là một cái thành ở trên núi. Chúa Giêsu muốn nói vậy thưa quý ông bà anh chị em, vì chúng ta cao cả lắm. Tôi và quý ông bà anh chị em có ý thức được làm con của Chúa là ở trong vị thế cao hơn những người khác không? Nếu tôi và quý ông bà anh chị em hiểu rằng mình đang ở vị thế cao hơn những người tầm thường của trần gian này, thì tôi và quý ông bà anh chị em sẽ sung sướng mừng rỡ ca ngợi Chúa, vui mừng lắm phải không? Nhưng có biết bao nhiêu người đã tin Chúa rồi mà còn buồn thảm, đau đớn, than van, trách móc đủ thứ hết. Ở trên núi chăng hay là ở trên đồng bằng, ở trong trũng thấp. Nếu tôi và quý bạn xem là con dân của Chúa, chúng ta ý thức được rằng mình là ở nơi rất là cao. Thì vị trí của con của Chúa cao lắm thưa quý bạn xem. Đừng hạ thấp vị trí của mình là con của Chúa. Một cái thành ở trên núi chẳng những cho thấy một vị trí cao hơn những nơi khác, mà ứng dụ Chúa Giêsu nói ở đây còn có ý nghĩa nữa, nói đến nền tảng vững chắc của con hay của Chúa. Không có gì mà vững chắc bằng nhà cất ở trên đá phải không? Trên hòn đá. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 27 Chúa Giêsu nói rằng nếu mà cái ngôi nhà của chúng ta mà cất trên sình lầy, trên bãi cát, thì cái gì xảy ra? Có mưa sa, có nước chảy, gió lai xô động nhảy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Rồi Chúa Giêsu nói thêm rằng nếu tôi và quý bạn xem cất nhà bên mình trên vần đá, trên hòn đá, thì có mưa sa, nước chảy, gió lai xô động nhảy, sông không sập vì đã cất trên đá. Núi toàn là đá. Và nếu tôi và quý bạn xem cất một cái nhà, một dinh thự, một cái thành ở trên đó, thì cái nền trên núi đó chắc chắn biết là bao nhiêu phải không thưa quý bạn xem. Không giống như cái nhà cất trên cát hay sình lầy. Hộ thánh của Đức Chúa Trời được Đức Chúa Giêsu cất ở trên vần đá muôn đời, mà vần đá đó là chính mình Ngài. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18 Chúa Giêsu phán: ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Hội thánh mà Chúa Giêsu đã lập, trong đó có tôi và quý bà ở trong hội thánh của Ngài. Chúng ta là con của Chí Cao, của Đấng Chí Cao. Chúng ta được xây dựng ở trong hội thánh của Chúa Trời, là hội thánh được xây dựng trên đá tảng là chính Đức Chúa Giêsu. Là Chúa Giêsu nói rằng các cửa âm phủ không thắng được hội thánh đó, các cửa âm phủ không thể thắng được những con cái của Chúa ở trong hội thánh của Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, những thế lực trần thế này không biết, họ bắt bớ con cái của Chúa, bắt bớ hội thánh của Ngài. Dầu họ muốn tiêu diệt hội thánh, đế quốc La Mã muốn diệt hội thánh của Ngài đi nữa, và ngày nay nhiều chính quyền cũng muốn diệt con cái của Chúa, hội thánh của Ngài đi nữa, thì không bao giờ có thể diệt được. Tại sao? Chúa Giêsu nói rằng các cửa âm phủ còn không thắng được, huống gì chính quyền trần gian này. Thưa quý ông bà anh chị em, họ càng bắt bớ, càng tiêu diệt hội thánh càng bành trướng. Và đó là cái điều mà chúng ta thấy trong lịch sử của hội thánh. Nơi nào bắt bớ càng nhiều, nơi đó hội thánh phát triển càng mạnh. Đức Chúa Trời đã đặt hội thánh của Ngài trên nền tảng vững chắc là chính Đức Chúa Giêsu. Làm con cái của Chúa, chúng ta không bao giờ sợ bắt bớ hay là sợ khốn khổ phải không? Bởi vì sao? Chúng ta được đặt trên nền tảng vững chắc của Chúa Giêsu muôn đời. Tại sao chúng ta phải sợ bắt bớ, sợ thử thách? Càng thử thách thì chúng ta được đào luyện để trở nên là vàng ròng quý giá cả hơn nữa. Như Phi-e-rơ đã nói, làm con cái của Chúa chúng ta không sợ chết. Nếu có tín đồ nào mà sợ chết, người đó chưa phải là cái nhà, cái thành, cái trên núi. Bởi vì khi chúng ta từ giã có đời này thì chúng ta được ở với Chúa đời đời, mà sợ gì phải không thưa quý ông bà anh chị em? Thánh Phao-lô nói gì? Ông còn mong ước ước ao được đi ở với Chúa. Tại sao phải sợ chết? Ông không bao giờ sợ chết. Và tín đồ con cái của Chúa chúng ta không bao giờ sợ chết, vì chết là được ở với Chúa đời đời. Cho nên con cái của Chúa chúng ta là một cái thành ở trên núi vững chắc lắm thưa quý ông bà anh chị em, không sợ gì cả. Một số tôn giáo ngày nay của người đời thì rất là khác. Họ không phải cất cái nhà của mình ở trên vật đá, mà cất ở trên đá, trên đất cát, dễ trôi lạc lắm, không có gì vững chắc cả. Cái sự không vững chắc mà chúng ta thấy ở trong cái tổ chức của họ là khi có người chết thì họ tổ chức cầu hồn rất là lớn. Tại sao phải cầu hồn? Cái tôn giáo của họ, giáo chủ của họ hứa gì với họ khi qua đời thì được ở với, trong nơi vĩnh viễn phước hạnh. Tại sao mà phải cầu hồn? Cầu hồn tức là không được cứu gì cả, và vì phải nhờ con người để cầu hồn, để hy vọng đến một nơi nào đó. Bấp bênh theo một cái tôn giáo như vậy là quá bấp bênh, không thưa quý mình, cho không có vững chắc gì cả. Ngay cả một chánh cơ đốc giáo lớn trên trần thế này cũng không cất nhà mình ở trên núi như Chúa Giêsu đã nói, mà dầu tổ chức của họ có những thành trì rất là lớn, cái nhà thờ rất là lớn, nhưng mà họ còn tin tưởng là khi qua đời cũng chưa được ở với Đức Chúa Trời ở trên thiên đàng, mà còn phải vào trong ngục luyện tội, rồi người ta phải cầu bầu cho họ, phải dâng tế lễ này tế lễ nọ mới hy vọng rằng ra khỏi đó mà lên thiên đàng. Một giáo lý bấp bênh quá. Rủi mà cầu bầu không được thì sao? Tin Chúa như vậy thì cái gì đâu chắc chắn đâu, phải không thưa quý ông bà chứ? Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng chúng ta là một cái thành trên núi. Chắc chắn lắm. Cái nền thành đó chắc chắn vô cùng, không có bao giờ sụp đổ đâu. Chúa hứa rằng khi tôi và quý ông bà chứ tin Chúa rồi thì chắc chắn được cứu rồi. Không có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa của Thế Giêsu, như Phaolô đã nói trong Roma đoạn 8 câu thứ nhất, và sứ đồ Giăng ở trong Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 12-13 chép rằng ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Ta đã viết những điều này cho các con hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời. Tôi và quý bà cha tin đến danh Con Đức Chúa Trời, tin Chúa của Thế Giêsu, chúng ta mời Ngài làm chủ cuộc đời của mình, thì chúng ta đặt trên một cái nền tảng vững chắc vô cùng. Chúa nói rằng mình sẽ được sự sống đời đời. Dầu ngay bây giờ Chúa tái lâm, chúng ta được cất lên trong vinh hiển với Chúa, và nếu chúng ta từ giã có đời này rồi, khi Chúa tái lâm chúng ta cũng được sống dậy và cất lên. Chúng ta làm với Chúa vững chắc lắm, không có gì mà nghi ngờ cả. Nếu chúng ta tin Chúa mà còn nghi ngờ bấp bênh thì chúng ta chưa phải là một thành cất ở trên núi. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà cha biết địa vị của mình ở trên cao, và biết rằng tôi và quý ông bà cha đặt nền tảng đức tin của mình trên một cái nền tảng vững chắc, trên đá thánh của Chúa Thế Giêsu, trong hội thánh của Ngài mà Chúa Giêsu xây dựng trên đá tảng mà chính mình Ngài. Và xin Chúa chúng ta vững lòng đừng sợ, là con cái của Chúa mà chúng ta sợ thử thách, sợ đủ thứ chuyện, sợ bắt bớ, rồi chúng ta sợ qua đời không biết đi đâu, rồi phải mướn người coi tiếng số, rồi khi chết rồi đi cầu hồn, cầu hỏi tùm lum tùm la, không phải như vậy thì đâu có phải là vững chắc gì cả, phải không tướng bà anh chị em? Là con cái thật của Chúa, chúng ta là một cái thành ở trên núi chắc lắm, thưa quý ông bà anh chị em, đừng có nghi ngờ về sự cứu rỗi trong danh Chúa của Giêsu. Một cái thành ở trên núi là một cái thành ở trên vị trí cao, rồi là có một cái thành rất là vững chắc vì xây ở trên núi, trên đá. Nhưng trong ẩn dụ của Chúa Giêsu này còn một điều nữa mà Chúa Giêsu nói ở đây, ở trong câu thứ 14, Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14, Chúa nói gì? Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Một cái thành ở trên núi thì không có gì bị khuất được, không có gì che khuất một cái thành trên núi cao được, phải không thưa quý bạn em? Dầu ai muốn che lại không cho người khác xem cái thành đó thì dễ gì mà làm được, phải không? Ở Việt Nam sau năm 75, cái những nơi mà nổi tiếng mà có thể làm cho người ta đến đông đảo thờ phượng Đức Chúa Trời thì thường thường Người ta xây những cái nhà chung quanh cho cao hơn để không ai nhìn thấy cái cơ sở đó. Còn một nơi khác thì họ tôn trọng, họ không cho cái nhà nào cất cao hơn. Và mới đây có nhà cất cao hơn, họ cho đập mấy tầng để cho thấp xuống để cho cái cơ sở đó được thấy. Họ che khuất lại. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta là con cái của Chúa, là một cái thành ở trên núi cao, không có ai che khuất được cả. Người ở bên dưới có thể nhìn thấy cái thành đó rõ ràng. Người bên dưới có những người mà chưa tin Chúa có thể nhìn thấy tôi và quý ông bà anh chị em là con cái của Chúa rõ ràng, không ai che khuất được. Và khi tôi và quý ông bà anh chị em là cái thành trên núi thì từ đó chúng ta nhìn xuống thấy tất cả. Sinh hoạt của loài người lô vô với mặt đất chúng ta nhìn thấy đó. Không có gì che khuất mắt của chúng ta được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy theo ẩn dụ này, trước tiên Đức Chúa Giêsu nói các ngươi là cái thành ở trên núi thì không thể nào bị che khuất được. Địa vị của chúng ta ở trong Chúa là phải hiển lộ rõ ràng cho người trần thế thấy được chúng ta là con cái của Chúa, để cho người trần thế thấy được Chúa ở trong chúng ta. Bởi vì chúng ta là cái thành ở trên núi, không có che khuất được chính chúng ta, cũng không che khuất được Chúa ở trong chúng ta, người ta đều thấy cả. Giống như một người đàn ông nọ một lần kia chạy đến nhà thờ gặp vị mục sư và nói rằng: mục sư ơi, xin cho tôi cầu nguyện tin Chúa. Vị mục sư này hỏi rằng: ông có nghe về Chúa lần nào chưa? Ông có nghe giảng Tin Lành lần nào chưa? Người đàn ông này nói rằng: thưa mục sư, tôi chưa bao giờ nghe ai nói về Chúa, cũng chưa bao giờ nghe giảng Tin Lành. Mục sư ngạc nhiên hỏi rằng: ông có đọc báo chí về Cơ Đốc giáo hay là Truyền Đạo Đơn người ta phát cho ông không? Ông này nói rằng: tôi cũng không bao giờ đọc sách báo Truyền Đạo Đơn nào hết, tôi chưa bao giờ đọc những điều đó. Vậy mục sư hỏi rằng: tại sao ông muốn tin Chúa? Ông chưa biết về Chúa, tại sao ông muốn tin Chúa? Thì ông này trả lời một câu như thế này: thưa mục sư, tôi đã thấy Chúa trong người vợ của tôi. Tôi đã thấy đạo ở trong bà vợ của tôi. Rồi ông kể rằng bà vợ của tôi trước kia, mục sư biết không? Bà sống luôn tuồng lắm, làm đủ thứ gian dối, rồi cờ bạc rượu chè, rồi phá cả tài sản, bao nhiêu tiền bạc trong tiền bạc đem ra cờ bạc hết, không còn gì cả. Nhưng tôi không biết làm sao, một lần kia bà nghe ai nói về Tin Lành, về Chúa, bà đã tin Chúa. Thì về nhà bà thay đổi hoàn toàn, bà không còn nặng lời, không còn bỏ bê gia đình con cái, bà không còn cờ bạc, không còn những xấu xa nữa. Bà sống một người thật là đạo đức. Tôi đã thấy được Chúa ở trong đời sống của bà. Người đàn bà quả thật là một cái thành ở trên núi, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Không che khuất được mắt của ông chồng. Ông chồng đã thấy Chúa trong đời sống của người này, một cái thành ở trên núi. Và Chúa muốn tôi và quý ông bà anh chị em là một cái thành ở trên núi, không che khuất được ai. Người ta có thể nhìn qua đời sống chúng ta thấy sự biến đổi bởi quyền năng của Chúa Giêsu. Họ có thể nhìn qua chúng ta đã thấy được Chúa Giêsu ở trong chúng ta, và họ chạy đến tiếp nhận Chúa Thế Giêsu làm cứu Chúa của mình. Khó không? Cái thành trên núi, đôi khi chúng ta hết lời nói làm chứng cho họ mà họ không tin Chúa nữa. Cái gì đã che khuất để họ không thấy Chúa trong đời sống của chúng ta, không thấy quyền năng của Chúa? Thưa quý ông bà anh chị em, Phaolô nói rằng những cái che khuất đó là cái hành vi xác thịt của chúng ta. Ông nói ở trong Gia Cơ đoạn 5 câu 19-21 rằng: vả việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm ô uế, luôn tuồng thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, sai xưa, mê ăn uống, cùng các sự giống khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những sự thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Những hành động xác thịt xấu xa của chúng ta là những áng mây mù che phủ cái thành ở trên núi trong cuộc đời của chúng ta, và họ không nhìn thấy được Chúa Giêsu qua đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta sống trong xác thịt thì chúng ta không thể cho những người khác thấy Chúa trong chúng ta. Là các cô Chúa, tôi và quý bà anh chị em phải ý thức rằng mình là một cái thành ở trên núi. Đừng để một hành vi cử chỉ hay là một cái điều nào đó làm che khuất cái thành ở trên núi này, để người ta không thấy chính mình là tín đồ của các cô Chúa mà cũng không thấy được Chúa trong chúng ta. Tín đồ của Chúa của Thế Giêsu phải là một hữu thể mà qua đó người ta thấy được Chúa Giêsu hiện rõ ràng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có làm điều đó không? Đời sống của chúng ta có thể hiện được điều đó để cho người ta thấy Chúa trong chúng ta không? Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu nói các ngươi là một cái thành ở trên núi. Một cái thành ở trên núi khiến ai nấy đều nhìn thấy rõ ràng, phải không? Nhưng một mặt khác, cái thành trên núi thì chúng ta có thể nhìn xuống và thấy rõ những đường xá xe cộ người ta đi và sống ngoài, những phong cảnh hữu tình ở bên dưới. Nếu quý bà chán ở trên lên núi đi, quý bà sẽ thấy đấy. Có khi nào quý bà chị em về Việt Nam lên cái núi Phan Xi Păng đó, thì quý bà chị em sẽ nhìn xuống thấy đẹp lắm. Tôi đã lên rồi, đẹp lắm quý bà chị em. Ở trên núi cao chúng ta nhìn thấy phong cảnh đẹp lắm. Nếu tôi và quý bà chị em ở dưới thấp thì làm sao mình thấy được, xa được, phải không? Nhìn đây vài trăm thước nhưng mà xa nó chúng ta không thấy, nhưng mà trên núi chúng ta nhìn thấy rõ lắm, thưa quý bạn. Chúa Giêsu nói rằng các ngươi là cái thành ở trên núi, và Ngài muốn nói gì cho tôi và quý bạn xem ở đây hôm nay, thưa quý bạn xem? Ngài muốn nói rằng các ngươi phải nhìn xuống trần thế khổ đau này để thấy những linh hồn bị hư mất, những con người bị hư mất lầm than mà đi cứu vớt họ. Trước khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đã ban một mạng lệnh rất là quý báu rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Tại sao tôi và quý bạn cha em vẫn thờ ơ mà không đi giảng tin lành, không làm chứng nhân cho Chúa? Vì sao quý bạn cha em biết không? Bởi vì mình không phải là một cái thành ở trên núi. Mình lè tè dưới đất này, làm sao mình thấy rõ hoàn cảnh của nhân loại? Từ ở trên chúng ta nhìn xuống, chúng ta mới thấy được cái gì của nhân loại ngày nay đau khổ, thưa quý bạn cha em. Là có ngay của Chúa chúng ta có thánh linh của Ngài ở trong cuộc đời của chúng ta. Là có của Chúa chúng ta có quyền năng của Chúa biến cải cuộc đời và cho chúng ta có năng quyền để nhìn thấy. Khi tôi và quý bạn cho em là cái thành trên núi, chúng ta thấy nhân loại này loi nhoi dưới đất này đang sầu khổ và đi vào cũng được hư mất. Vì vậy chúng ta mới mau mau đi nói về Chúa cho những người đó, đem họ về với Đức Chúa Trời. Bằng không là tại vì chúng ta chưa phải là một cái thành trên núi hay không, thưa quý bạn cho em. Xin Chúa cho tôi và quý bạn cho em biết rõ địa vị của mình. Ở trên địa vị cao lắm, nền tảng chắc chắn lắm, không có gì che khuất được. Có người nhìn thấy Chúa trong chúng ta, và chúng ta cũng không có gì che khuất được để chúng ta thấy hoàn cảnh của nhân loại này. Chúng ta mau mau đi làm chứng cho họ. Chúng ta ở trong địa vị cao cả của dân Đức Chúa Trời, phải không? Nền tảng đức tin của tôi và quý bà em có gì vững chắc không? Hay là gặp những hoàn cảnh khó khăn chúng ta lui đi? Chúng ta không có chắc chắn gì cả. Đời sống chúng ta có hiện rõ ràng cho mọi người thấy được Chúa trong đời sống chúng ta không? Và đời sống của chúng ta phải có con mắt nhìn thấy đồng bào đồng loại chúng ta đang chơi vơi trong bể tội không? Và đây là ẩn dụ mà Chúa Giêsu dạy chúng ta: các ngươi là một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Xin Chúa Trời cho tôi và quý bạn cho em ý thức mình là một cái thành ở trên núi như thế. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn cho em. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện.